Thank you. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử thế tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với đức Phật bảo, nguyện cầu với đức Pháp bảo, nguyện cầu với đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tượng như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 16 tháng 4 năm 2012, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Thamma Vĩ Bát thuộc Tôn Ân Bộ Samyutta Nikaya, Hòa Thượng Thích Minh Châu, dịch việt. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tiến Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Buddhaya.
Nam Mô Buddhaya. Nam Mô Thầm Mà Giác, Nam Mô Sàng Khà Giác. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Từ Siêu, Trường Đại Đức Minh Thành, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam chính nữ. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu lại rõ. Kính thưa quý vị, hôm nay ở room Phật Pháp Buddha Thâm Mát sẽ học một cái đề tài được trích ở trong Tương Ưng phẩm Bà La Môn phẩm A La Hán. Tương Ưng Bà La Môn phẩm A La Hán. Kính thưa quý vị, cái đề tài ngày hôm nay đó thì được nói đến hai vị Bà La Môn, hai vị Bà La Môn. Một vị thì cũng vì cái sự sân hận và ganh tị với Đức Phật nên muốn đi đến để mà gặp vấn với Đức Thế Tôn, nhưng mà sau khi đi đến thì đưa ra những cái lời cũng như những cái lời gặp vấn liền bị Đức Thế Tôn đã có những cái vần kệ để mà tế độ. Thì qua cái lời dạy của Đức Phật thì vị Bà La Môn thứ nhất này đã có niềm tin và xuất gia với Đức Phật, sau đó đã chứng được quả vị A La Hán. Kế tiếp đó thì còn một vị Bà La Môn thứ hai thì vị này có một cái tánh hơi cọc cằn hơn, phỉ báng Đức Phật, nhưng mà do cũng có duyên lành ở quá khứ nên vị này sau khi phỉ báng và được Đức Phật dạy bảo, tiếp theo thì vị này cũng xin xuất gia và sau đó cũng chứng đắc được vào vị A La Hán. Thì kính thưa quý vị, để chúng ta biết rõ và hiểu rõ chi tiết hơn thì sẽ được nghe Thượng Tọa Tỳ Siêu sẽ học ngày hôm nay. Giờ đây thì xin kính mời vị MC có trách nhiệm hãy đọc phần chánh văn, sau đó thỉnh Thượng Tọa Tỳ Siêu thuyết giảng. Nam Mô Bụt Thà Dạ.
Sa thú lành thầy già, chúng con kính tri ân Đại Đức Pháp Tính đã từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Và con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào tất cả quý đạo hữu, và con xin được đọc phần chánh kinh của bài học hôm nay. Vị bán Tương Ưng Bộ Samyutta Nikaya, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch việt. Tập 1 Thiên Có Kệ 7 chương 7 Tương Ưng Bà La Môn. Phẩm A La Hán thứ nhất. Vị bán: một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha, Vương Xá, Viluwana, Trúc Lâm, tại nơi nuôi dưỡng các con sóc Bà La Môn, Akko Saka, Bara Wacha. Được nghe Bà La Môn thuộc dòng họ Bara Wacha đã xuất gia với Thế Tôn, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, ông phẫn nộ, không hoan hỷ, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói những lời nói không tốt đẹp, ác ngữ, phỉ báng và nhiếc mắng Thế Tôn. Được nghe nói vậy, Thế Tôn nói với Bà La Môn: Akosaka Bharadvaja, này Bà La Môn, ông nghĩ thế nào? Các thân hộ bà con huyết thống, các khách có đến thăm viếng ông không? Thưa Tôn giả Gotama, thỉnh thoảng các thân hộ bà con huyết thống, các khách có đến viếng thăm tôi. Này Bà La Môn, ông nghĩ thế nào? Ông có sửa soạn cho họ các món ăn loại cứng, loại mềm và các loại đồ nếm không? Thưa Tôn giả Gotama, thỉnh thoảng tôi sửa soạn cho họ các món ăn loại cứng, loại mềm, các loại đồ nếm. Nhưng này Bà La Môn, nếu họ không thâu nhận thời các món ấy về ai? Thưa Tôn giả Gotama, nếu họ không thâu nhận thời các món ấy về lại chúng tôi. Cũng vậy, này Bà La Môn, nếu ông phỉ báng chúng tôi là người không phỉ báng, nhiếc mắng chúng tôi là người không nhiếc mắng, gây lộn với chúng tôi là người không gây lộn, chúng tôi không thâu nhận sự việc ấy từ ông. Thời này Bà La Môn, sự việc ấy về lại ông. Này Bà La Môn, sự việc ấy chỉ về lại ông. Này Bà La Môn, ai phỉ báng lại khi bị phỉ báng, nhiếc mắng lại khi bị nhiếc mắng, gây lộn lại khi bị gây lộn. Thời như vậy, này Bà La Môn, người ấy được xem là đã hưởng thọ, đã san sẻ với ông, còn chúng tôi không cùng hưởng thọ sự việc ấy với ông, không cùng san sẻ sự việc ấy với ông. Thời này Bà La Môn, sự việc ấy về lại ông. Này Bà La Môn, sự việc ấy về lại ông. Nhà vua và vương cung, vương thần nghĩ rằng Sa Môn Gotama là vị A-la-hán. Tuy vậy, Tôn giả Gotama này đã phẫn nộ với vị Thế Tôn. Với vì không phẫn nộ, phẫn nộ từ đâu đến? Sống chế ngự chánh mạng, giải thoát nhờ chánh trí. Vì ấy sống như vậy, đời sống được tịnh tịch. Những ai bị phỉ báng trở lại phỉ báng người, kẻ ấy làm ác mình lại làm ác cho người. Những ai bị phỉ báng không phỉ báng chống lại, người ấy đủ thắng trận, thắng cho mình, cho người. Vì ấy tìm lợi ích cho cả mình và người. Và kẻ đã phỉ báng tự hiểu lắng nuôi dần bậc thi sư cả hai, chữa mình chữa cho người, quần chúng nghĩ là ngu vì không hiểu chánh pháp. Khi được nghe nói vậy, Bà La Môn, Akosara Bharadvaja bạch Thế Tôn: thật là vi diệu thay, Tôn giả Gotama, con xin quy y Thế Tôn Gotama, quy y pháp và quy y Tỳ Kheo Tăng. Mong Tôn giả Gotama cho con được xuất gia tu học với Tôn giả Gotama, được thọ đại giới. Bà La Môn, Akosaka Bharadvaja được xuất gia với Tôn giả Gotama, được thọ đại giới. Được thọ đại giới không bao lâu, Tôn giả Akosaka Bharadvaja sống một mình, viễn ly không phóng vật, nhiệt tâm tinh cần không bao lâu, đạt được mục đích mà các thiện nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, hướng đến đó là vô thượng cứu cánh phạm hạnh. Ngay trong hiện tại, với thắng trí tự mình giác ngộ, chứng đạt và an trú. Vì ấy biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa. Và Tôn giả Akosaka Bharadvaja trở thành một vị A-la-hán nữa. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu Từ Bi thuyết giảng cho bài học trên. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Nam Mô Tham Ma Giá. Nam Mô Sang Kha Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Thân chào quý đạo hữu Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học một bài kinh. Đó là một giai thoại nói về Bà La Môn Akosaka Pharadvaja. Vì Bà La Môn này, khi nghe tin các Bà La Môn trong dòng họ Pharadvaja đã quy phục Đức Phật và xuất gia làm vị đệ tử của Đức Phật, thì Bà La Môn Akosaka Pharadvaja này tức giận phẫn nộ đã tìm đến Đức Phật và dùng những lời lẽ khiếm nhã phỉ báng Đức Phật, trách mắng Đức Phật, chỉ trích Đức Phật. Trước cái thái độ hung hăng của Bà La Môn Akosaka Pharadvaja, Đức Thế Tôn vẫn giữ bình thản. Và sau đó Đức Thế Tôn ngài đã hỏi Bà La Môn Pharadvaja: có khi nào có trách nhiệm không? Nếu cách đến nhà không có đãi đặng những cái thức ăn đến khách không? Thì Bà La Môn đó nói rằng thỉnh thoảng cũng có khách đến nhà, và những lúc đó chúng tôi có sửa soạn những bữa ăn để đại khách. Đức Phật hỏi rằng nếu những khách họ không dùng, không thọ nhận những bữa ăn đó, thì bữa ăn đó thuộc về ai? Thì Bà La Môn này mới nói rằng tất nhiên là thuộc về chúng tôi. Bây giờ Đức Thế Tôn mới bảo rằng hôm nay nhà ngươi đến đây và phỉ báng Như Lai, chỉ trích Như Lai, mắng giết Như Lai. Như Lai không có phỉ báng lại, không có chỉ trích lại, không có mắng giết lại, có nghĩa là Như Lai không có thọ nhận. Thì như vậy cái lời phỉ báng, chỉ trích, giết mắng đó thuộc về ngươi. Và thú vị, rồi Đức Thế Tôn đã đọc lên một bài kệ, và chính do cái bài kệ này đã làm cho Bà La Môn Akosaka Pharadvaja tỉnh ngộ, đảnh lễ Đức Phật và tán thán ngài, đồng thời xin được quy y xuất gia. Chẳng bao lâu Bà La Môn Akosaka Pharadvaja đã tin tấn nỗ lực và tiến quả là hắn. Một bài kinh rất bình thường, nhưng mà ở đây lại đem cho chúng ta những cái bài học quan trọng. Và những cái bài học đó thật khó để chúng ta thực hành, thưa quý vị. Đối với một người vô duyên cớ, người tự nhiên biết Phật, không có gây thù chuốc oán, không có xúc phạm đến họ, mà họ vẫn đến để mắng giết chỉ trích, phỉ báng Ngài. Nếu là chúng ta thì chúng ta chắc có lẽ là không để yên được. Nhưng mà đối với Đức Phật thì gặp những cái trường hợp đó, không những là Ngài đã kham nhẫn chịu đựng với cái thái độ thản nhiên, và Ngài đã ứng phó bằng những lời lẽ xác thực, lợi ích và thuyết phục tâm của đối phương. Việc làm này chỉ có một vị A-la-hán chánh đẳng chánh giác như Đức Phật mới có thể làm được. Ngài vừa kham nhẫn chịu đựng, mà Ngài vừa với cái lòng từ bi tiết độ chúng sanh đó bằng những lời pháp nhũ. Thật không phải dễ để chúng ta khan nhận trước những lời phỉ báng mạ lị, nhất là cái lời xúc phạm một cách vô duyên cớ. Thứ hai, nếu dầu cho chúng ta có cái sự kham nhẫn được chịu đựng, nín nhịn, nhưng mà chúng ta cũng không có khả năng để thuyết phục được người đó trở thành là người học trò hay là đệ tử của mình, và càng không thể thuyết phục được cho người đó giác ngộ, chứng đạt được mục đích giải thoát. Đó là ba cái sự kiện khó mà Đức Phật này đã làm được. Cho nên Đức Thế Tôn Ngài mới bậc đạo sư của chư thiên và nhân loại, là bậc đánh xe điều ngự những người khó điều ngự. Purusadhammasarathi là bậc điều ngự trịnh phu. Thường thường khi mà chúng ta đọc cái bài, chúng ta đọc về 10 cái hồng danh của Đức Phật, trong đó có cái hồng danh của Đức Purusadhammasarathi, bậc điều ngự trịnh phu, là bậc đánh xe ở điều ngự những nhân vật khó điều ngự. Giống như là người huấn luyện ngựa, hay là người huấn luyện voi, phải huấn luyện điều ngự những con voi, những con ngựa chích, để cho nó trở thành thuần phục. Công việc đó khó lắm, thưa quý vị. Mà Đức Thế Tôn Ngài điều ngự những con người cứng đầu, ngang ngạnh, hung dữ, như là những bà la môn ngoại đạo, hoặc là những tên tướng cướp như Angulimala, những giả xoa như Alawaka, những loài phi nhân như là ma vương, hoặc là những loài rắn chanh như là Phonalagri, rồng chúa Nandopananda, Phạm Thiên Bát Đát, hay là kẻ ngoại đạo Sách Chánh Đát. Ngài đã thuyết phục được những nhân vật đó không phải chỉ là kham nhẫn được với những gì mà họ không thích Ngài, họ xúc phạm đến Ngài, mà Ngài đã thuyết phục, đã thuyết phục được họ để họ trở thành hiền thiện, thương thiện. Bài học này nội dung nói lên cái đức tánh nhẫn nại. Chúng ta thường tu tập những cái thiện pháp như là bố thí, trì giới, tu thiền, nhưng mà chúng ta đôi khi thỉnh thoảng chúng ta cũng nên thực hành, cố gắng làm sao để chúng ta tu tập được những cái pháp hỗ trợ cho cái việc tu tập. Lấy ví dụ, nếu chúng ta là người thiếu sự kiên nhẫn, thiếu sự kham nhẫn chịu đựng, những khi mà người Phật tử chúng ta đi đến chùa để làm phước, để bố thí, cúng dường, gặp những khi thời tiết nóng quá, lạnh quá mà chúng ta phải đi đường xa đến nơi để chúng ta làm phước, nếu chúng ta thiếu cái sự kham nhẫn thì ngay trong lúc đó là chúng ta sẽ trùng chân. Hay là trong lúc mà chúng ta bố thí cúng dường, trong cái lễ hội bố thí cúng dường đó, mình đã bỏ ra nhiều tiền bạc, nhiều tài sản để mình cúng dường, nhưng mà có những cái lời ra tiếng vào, người ta khen cũng có, ái mộ cũng có, mà người ta chê thị bán cũng có. Do vậy cho nên nếu mà thiếu cái pháp nhẫn nại thì chúng ta không thể trọn vẹn pháp. Lại như chúng ta giới, có nhiều điều giới, khi mà chúng ta thiếu cái sự kham nhẫn chịu đựng, gặp trái ý nghịch lòng, chúng ta có thể đánh đập chúng sinh khác hay có thể giết chết chúng sinh khác, thì như vậy chúng ta khó bị giới được. Rồi khi mà chúng ta thiền định, có những vị tu tập ở rừng sâu, ở nơi non cao, hoặc là ở trong một cái ngôi nhà trống dưới một gốc cây, vân vân, gặp những nghịch cảnh như là thời tiết hoặc là sự đối khác, mũi mồng rắn rít, gió nắng và những lời bỏ sát, rồi có khi chúng ta gặp phải những trở ngại do cái sự bệnh tật, cảm thọ khổ đau, hoặc là cái lời phỉ báng của người khác. Nếu mà chúng ta thiếu vị hành giả mà thiếu sự kham nhẫn thì vị hành giả khó có thể thành tựu được những cái thiện pháp. Vì vậy cho nên ở đây, khi mà chúng ta học được cái bài kinh này, chúng ta nên biết được rằng chúng ta hãy theo gương Đức Phật để chúng ta hành cái pháp kham nhẫn. Khi mà chúng ta có cái sự kham nhẫn, đầy đủ cái sự nhẫn nại ở trong tâm, thì lúc bây giờ cái việc mà chúng ta làm các thiện pháp khác mới có thể thành tựu viên mãn việc phước báo. Ở đây thưa quý vị, cái sự khâm nhẫn được Đức Phật là tán thán, được Đức Phật Ngài nêu rõ ở trong các cái bài kệ khi nói đến, khi nói lên những lời giáo giới Ovada Parimokkha cho các vị tỳ kheo, thì Đức Phật này cũng có đề cập đến trước hết cái sự khâm nhẫn chịu đựng. Người mà có cái sự khâm nhẫn là người đó có được cái pháp hành để thiêu đốt phiền não. Và chư Phật dạy rằng nhờ cái pháp nhẫn nại mà làm duyên đến để chứng đạt niết bàn được. Lại nữa, cái pháp nhẫn nại nó sẽ giúp cho thành tựu được các thiện pháp, nhất là thành tựu được giới, định và tuệ, vì pháp nhẫn nại là nền tảng. Vừa là si lết sa ma thi pa nha và tha na. Rồi cái pháp nhẫn nại nó đúng chỗ cái gốc luận tranh, nhờ có sự nhẫn nại mà dẹp bỏ được cái sự tranh luận cãi bàn. Và cái pháp nhẫn nại nó làm cho gốc của làm cho gốc của các ác bất thiện pháp được búng nhổ. Và thưa quý vị, ở đây khi chúng ta đọc những cái bài kinh này, chúng ta sẽ thấy cái ân đức của cái pháp nhẫn nại rất tuyệt vời. Hoặc như Đức Phật Ngài dạy rằng Khanti Thirasa Lankaro Khanti Tapu Tapasino Khanti Palang Vajakina Khanti Hita Khawaha. Cái pháp nhẫn nại là cái món đồ trang sức của các bậc trí. Cái pháp nhẫn nại là sức mạnh của vị hành giả. Cái pháp nhẫn nại là sức mạnh của cái người đi đường. Và pháp nhẫn nại hằng đem đến cái sự an vui cho người. Ở đây cái pháp nhẫn nại là cái bậc căn điển của bậc trí, vì rằng ở trong hai cái pháp gọi là sô phân nát cân nát thăm mắt là pháp làm cho xinh đẹp, đó chính là cái sự khâm nhẫn và nghiêm tịnh. Khâm tính chất sô đề giá chất khi một người có cái đức tính nhẫn nại, biết nhẫn nhịn, im lặng trước những cái nghịch cảnh, trái ý, nghịch lòng, không có sự phản kháng, không có cái sự nổi sân, thời như vậy người đó họ đã có được một cái vẻ đẹp ở bên ngoài, trong khi những người tâm hồn yếu đuối gặp nghịch cảnh tự nhiên châu ngoài mắt lông dữ lên, da thịt rung lên. Thời như vậy chúng ta nhìn vào chúng ta không còn cảm thấy người đó có một cái vẻ đẹp. Một người phụ nữ đẹp, nó đẹp là do nhờ cái duyên dáng của cái sự hiền thục. Nếu mà người phụ nữ đẹp nhưng mà cái tánh của họ dễ sân dễ nóng, thời như vậy cái đẹp đó nó bị bôi xóa do cái tánh hung dữ. Hoặc là một người trí thức bình thường thì họ có vẻ trí thức, nhưng mà khi họ nổi giận nổi sân lên thì lúc bấy giờ người ta nhìn vào người ta chỉ thấy họ là hiện thân của ác quỷ, chứ không phải là bậc trí thức nữa, không phải là người có học nữa. Bởi do những cái lời nói thiếu cái sự nhẫn nại, lời nói thô tháo, cộc cằn, văn tục, thời như vậy nó không còn cái nét đẹp. Cho nên Đức Phật mới dạy rằng khan cái kia đắc là lăng ca đô, sự nhẫn nại là cái món đồ trang sức làm cho người trí được xinh đẹp. Thứ hai nữa, khanh thích cà phô tập bát sinh nô, sự nhẫn nại chúng ta xem là thường, chúng ta chỉ xem đó là cái sự nhịn nhục. Thậm chí có người họ cho rằng gặp nghịch cảnh mà mình đứng nhịn được, người đứng nhịn như vậy là cái người yếu đuối, được là cái người không có sức mạnh. Nhưng không phải, thưa quý vị, đối với một vị hành giả tu tập mà thiếu cái đức tánh nhẫn nại thì không thể nào mà người đó tu tập được tiến bộ. Bởi vì cái pháp nhẫn nại là cái pháp thiêu đốt phiền não của cái vị hành giả sanh tiết tập vô tập phát sinh nô. Chữ tập vô ở đây tức là cái pháp thiêu đốt phiền não. Tapasino là của vị mà tu tập. Bởi vì cái pháp nhẫn nại nó rất là quan trọng đối với một người tu hành, chứ không phải là cái sự nhịn nhục là tỏ ra cái sự yếu hèn hay bạc nhược hay khiếp sợ người khác. Thưa quý vị, rồi một điều nữa là Đức Phật dạy rằng khanh tích ta la quá chê ti na, sự nhẫn nại là sức mạnh của cái người bộ hành. Cái chữ giữa giá ti na đó, chữ giá tí tức là cái người đi, mà cũng có nghĩa là cái người đang hành động một cái việc gì đó, đang làm một việc gì đó. Cái sự nhẫn nại nó trở thành sức mạnh cho cái người đó. Khi một người, chúng ta nói theo cách thông thường, một người đi đường, đang đi bộ, một người lữ hành đang đi được một đoạn đường xa, hành trình xa, một cái cuộc hành trình dài như vậy, mà nếu người này không có cái sự kham nhẫn chịu đựng dưới cái gió cái nắng hay là cái sự chông gai hiểm trở của con đường, thì người này sẽ không thể nào mà đi rốt ráo cuộc hành trình này được, phải bỏ cuộc thôi. Đó là nói theo cách thông thường. Còn nếu nói theo cái ý nghĩa là cái người đang làm công việc gì, khi mà mình học tập hay là mình thực hiện một cái nghề nghiệp, cái gì cũng vậy, vạn sự khởi đầu nan, cái gì bước đầu nó cũng khó khăn hết. Nhưng mà nếu mình có sự kham nhẫn chịu đựng, mình sẽ vượt qua được cái khó khăn đó để mình trí thân, hay là để mình làm cái công việc đó cho nó thành tựu tốt. Khi mà đang học tập, gặp những lúc mà bài vở khó khăn, hoặc là ông thầy giáo có cái sự trách mắng hay là quở phạt, nếu mà người học trò không có sự khăn nhẫn thì người học trò đó sẽ bỏ học, không để học được. Trong lúc một người đang hành các cái nghề nghiệp, bất cứ nghề nghiệp gì, lúc ban đầu cũng phải chịu khó chịu cực làm thất bại thì cũng kham nhẫn chịu đựng, không có nản lòng, rồi tiếp tục làm nữa. Thất bại là mẹ thành công, cứ suy nghĩ như vậy. Thì sau một thời gian, nhờ cái tính kiên nhẫn mà người này đã thành công. Chúng ta đọc ở trong sách vở không biết bao nhiêu là những cái tấm gương kiên nhẫn mà thành công của những người đi trước, thì chúng ta thấy rõ cái sức mạnh của cái sự nhẫn nại, nó giúp cho người làm việc được thành công. Rồi một điều nữa mà Đức Phật dạy rằng là khinh canh tiết xuất khao hòa ha, cái sự nhẫn nại nó đem đến cái sự an vui. Người xưa hoặc ở trong tục ngữ Việt Nam chúng ta có câu, một câu nhịn chín câu lành. Khi mà chúng ta có sự kham nhẫn được thì tâm của chúng ta sẽ có cái sự an lạc. Còn nếu mà gặp chuyện bất bình mà mình thiếu cái sự kham nhẫn thì mình sẽ đau khổ dài dài. Cái sự đau khổ đó nó phát xuất từ nơi cái trạng thái tâm sân đối với nghịch cảnh. Khi mà bị người ta chửi mắng phỉ báng, nếu mà chúng ta có sự kham nhẫn, cái sự kham nhẫn đó không có nghĩa là chúng ta nín nhịn vì sợ, hay là chúng ta nín nhịn vì chúng ta có cái sự yếu kém không chống cự được, để rồi sau khi chúng ta đến nhịn, chúng ta trở về, chúng ta cảm thấy hậm hực, cảm thấy tức tối, cảm thấy bực bội với những, nhớ lại những cái lời phỉ báng, những cái lời chỉ trích bị rủa. Còn ở đây cái sự kham nhẫn nó khác, có nghĩa là ngay trong lúc đó người này dùng cái trạng thái tâm thiện, người này đang suy nghĩ về những điều tai hại của cái sự sân hận và suy nghĩ điều lợi ích của cái pháp nhẫn nại do tâm từ hay tâm bi hoặc là tâm hành xả chẳng hạn. Thời như vậy, sau khi người đã tham nhẫn chịu đựng với nghịch cảnh, người đã cảm thấy có cái sự an lạc. Chúng ta cần phải phân biệt giữa cái sự nhẫn nhục chịu đựng với cái thái độ là chúng ta yếu thế, sợ hãi người đó mà chúng ta nhẫn nại. Với cái sự nhẫn nại của một bậc tu tập, lúc bây giờ Đức Thế Tôn Ngài đang ngự ở giữa vua và các quan như mình và Lâm Môn Áp Cô Cấp Cát Pha Đa Đoa Cát đi đến ngang như Phỉ Báng Đức Phật. Nếu mà biết về cái thân thế của Đức Phật, Ngài xuất thân là một vị sát đế lị, sát đế giá, cái dòng sát đế lị là cái dòng vua. Khi mà Ngài là một vị xuất gia, Ngài là một vị Phật, đệ tử của Ngài từ vua, quan cho đến các nhà triệu phú bá hộ, Ngài đứng ở cái thế thượng phong. Nhưng mà gặp những cái trường hợp đó, Ngài vẫn có sự tham nhận được, không phải Ngài vì sợ họ hay Ngài yếu thế, nhưng mà vì Ngài có cái tâm từ bi đối với chúng sanh, cũng giống như là một người mẹ có cái sự tham nhận với cái lỗi lầm của con cái vậy. Thật sự ra khi mà người Phật tử chúng ta tham nhẫn với nghịch cảnh, chúng ta nên khéo tác ý để cái sự tham nhẫn đó nó trở thành một cái đức tánh nhẫn nại mà thuộc về trị pháp. Chẳng hạn như là khi mà chúng ta suy xét về những cái lời phỉ báng đó, chúng sanh họ đã phạm vào cái lỗi lầm là sân hận khi mà họ phỉ báng nói những lời khiếm nhã. Nếu như mà mình mắng chửi lại, phỉ báng lại, thì mình cũng là một người có cái tâm sân, cũng có cái sự phiền muộn như mọi người. Cái chuyện đó không đáng chúng ta tác ý như thế. Hoặc là chúng ta tác ý rằng còn có những việc cần phải làm nhiều hơn nữa, cho nên không nên phí mất cái thời gian để mà đôi co tranh luận cho họ ở trong cái vụ việc này. Khi mà chúng ta nghĩ đến chuyện lớn hơn, tốt đẹp hơn mà chúng ta cần phải làm, thì tự nhiên chúng ta cảm thấy những chuyện đó không có đáng. Đó là chúng ta có cái sự tác ý. Hoặc là chúng ta có cái sự tác ý suy nghĩ rằng Đức Phật Ngài đã dạy các tỳ kheo, những ai khi mà người ta xúc phạm, như người ta cứ tay cứ chân mình, một vị ấy khởi lên cái tâm hiềm hận, như vậy vị tỳ kheo này đã không làm đúng theo lời dạy của Như Lai. Chúng ta suy nghĩ như vậy, chúng ta tự giải tâm rằng Thế Tôn đã có cái pháp nhẫn nại, các vị thinh văn đệ tử Ngài có cái pháp nhẫn nại đối với nghịch cảnh. Mình là một người đã xuất gia, đã quy y Đức Phật, quy giáo pháp, quy tăng chúng, mà mình thiếu cái pháp nhẫn nại, gặp nghịch cảnh như thế này mà mình để cho cái tâm hiềm hận nó khởi lên, mình kháng cự lại, phỉ báng lại cái người đã phỉ báng, thời như vậy chúng ta không xứng đáng là đệ tử của Phật, của pháp, của tăng. Chúng ta cứ suy nghĩ như thế. Nhờ chúng ta suy nghĩ nhiều cách như vậy nên chúng ta có cái sự tham nhẫn, và khi mà mình có cái sự tham nhẫn chịu đựng bằng thiện pháp như vậy thì mới đem đến cho chúng ta một cái sự an vui. Nhưng mà chắc có lẽ là chúng ta chọn một cái phương pháp, cái pháp môn để chúng ta suy quán cho nó tốt đẹp, để sau đó chúng ta không phải gợi nhắc lại những cái lời phỉ báng mà chúng ta đau khổ, bằng cách để chúng ta nên tìm cho mình một cái công việc, những cái thiện pháp khác để chúng ta làm. Trong cuộc đời tu tập hoằng pháp của chúng tôi gặp rất nhiều trở ngại. Mà những khi mà gặp những cái nghịch cảnh như thế, những cái lời phỉ báng, những cái sự khen, sự chê, chúng tôi phải làm một bài toán. Chúng ta suy tư hết cách này đến cách khác, làm sao để giữ được một cái trạng thái tâm an lạc. Cuối cùng thì chúng tôi mới nhận thấy rằng cá nhân mình thì cái phương pháp mà chọn một cái việc làm, chọn một cái công việc để khỏa lấp, để quên đi những cái lời phỉ báng mạ lị đó, cái phương pháp rất hay lắm quý vị. Tất nhiên mỗi người mỗi cảnh, chúng ta có thể áp dụng cái phương pháp này hay phương pháp khác tùy theo, không ai có thể làm giống ai. Nhưng mà cái kết quả, cái thành quả cuối cùng của cái đức tánh nhẫn nại thì nó lại là giống nhau. Nhưng mà cái phương pháp dùng để nhẫn nại thì nó có cái sự khác nhau tùy theo cái cá tính của mỗi người. Lấy ví dụ như là chúng ta là một người rất là nhạy cảm, chúng ta phải tham nhận cách khác. Một người cầu toàn, đối với họ cái gì cũng hoàn mỹ, con đường họ đi phải là suôn sẻ. Nhưng mà mỗi khi một gặp, họ cứ nghĩ rằng con đường là tốt đẹp, con đường đi là tốt đẹp. Nhưng mà rồi gặp nghịch cảnh, tự nhiên khiến cho họ phải đau khổ, thì người đó phải áp dụng một cách khác. Tất cả những cái phương pháp mà chúng ta tu tập được là do nhờ ở chỗ chúng ta đọc kinh, đọc sách nhiều, chúng ta dùng cái trí tuệ, chúng ta suy tư nhiều về lời dạy của Đức Phật. Chẳng hạn như là người Phật tử chúng ta thường ngày, mỗi ngày chúng ta thường xuyên quán tưởng về các pháp vô thường. Chúng ta quán tưởng điều mà Đức Thế Tôn đã dạy, Upanishadi Loko Atomo, đây là vô thường, đi đến chủ quỷ diệt. Ở trên thế gian này có cái gì đã tồn tại hết. Dù cho những người họ mắng nhiếc chửi rủa mình, họ làm khổ mình, rồi một lúc nào đó họ cũng già, cũng bệnh, cũng chết, mà bản thân mình cũng phải già, bệnh, chết. Trong cuộc đời chỉ gặp nhau như là cái quán trọ. Rồi lực vô thường nó đến, có sự thay đổi, mỗi người phải ra đi tùy theo cái hạnh nghiệp của mình. Chúng ta suy tư nhiều như vậy đó, thì những lúc mà chúng ta gặp nghịch cảnh, tự nhiên chúng ta cảm thấy chuyện đời nó là như thế. Hoặc là chúng ta suy xét về cái sự khổ, gọi là đúc khắc sanh nha. Chúng ta suy tư về cái sự khổ, chúng ta thấy ở trong cuộc sống này, khi có cái thân đây hiện hữu trong cuộc đời này, phải có nhiều cái thứ khổ. Khổ do lãnh chịu cái quả nghiệp, vui buồn đau, vui buồn sướng khổ, bất tuệ nguyện, đó là lẽ đương nhiên. Rồi chúng ta suy xét về cái khổ có thân đây, cho dù mình có đầy đủ tài sản, đầy đủ cái phước báo về cái địa vị, cái quyền thế trong xã hội này, nhưng mà rồi mình cũng phải bị già, bị bệnh, bị chết. Hoặc là chúng ta suy xét về cái khổ mà do cái pháp hữu vi nó là vô thường. Cái gì bởi vì danh lai đích chăng tăng bất tăng, cái gì vô thường thường cái đó là khổ. Nếu mà chúng ta biết suy xét như vậy, chúng ta sẽ cảm thấy rằng nội có cái thân này mà đã chịu khổ quá nhiều, cần phải làm cái gì để thoát khỏi cái sự khổ này. Cho nên khi lúc đó gặp những cái lời phỉ báng, mạ lị, chỉ trích, hay là những nghịch cảnh, chúng ta thấy nó chỉ là một cái nghịch cảnh nhỏ thôi, một cái khổ nhỏ thôi so với cái khổ trọng đại là khổ luân hồi. Thì lúc đó chúng ta suy quán thường xuyên về cái nỗi khổ như vậy. Mỗi khi mà chúng ta gặp cái hoàn cảnh nghịch lầm, trái ý do người khác gây ra cho mình, thì tự nhiên chúng ta có đầy đủ cái sự thanh nhẫn đi chịu được. Chúng ta coi cái chuyện đó là thường quả. Giống như một người khi mà họ bị ở tù hàng ngày, họ bị tra tấn đánh đập, nhưng mà ngày nào mà họ chỉ bị chửi mắng thôi, thì ngày đó họ cũng cảm thấy cái khổ mà bị người ta chửi mắng cái đó nó nhẹ quá so với những ngày mà họ bị đánh, bị tra khảo. Lúc đó ngày nào mà chỉ bị người ta chửi mắng, bị cai ngục chửi mắng, thì trong trường hợp họ thấy là nhẹ. Cũng như trong cuộc đời này, chúng ta đang sống trong cái ngục tù đau khổ do có cái thân ngũ uẩn này. Khi chúng ta suy tưởng thường xuyên cái khổ luân hồi, thì đối với những cái lời mạ lị phỉ báng, chúng ta thấy chuyện đó chuyện nhỏ thôi. Đó là cái cách để chúng ta thanh nhẫn. Hoặc là chúng ta thanh nhẫn bằng cách thì chúng ta siêu quán như ngày cái lời Phật dạy cho các vị tỳ kheo. Khi mà một vị tỳ kheo thường xuyên quán thấy con mắt là vô ngã, cảnh sắc là vô ngã, nhãn thức là vô ngã, nhãn sức, nhãn thọ cũng là vô ngã, rồi tai, mũi, lưỡi, thân, ý, quán tất cả đều là vô ngã, là rỗng không, nó chỉ là do duyên giả hợp, không thấy. Vì tỳ kheo không thấy cái này là ta, là của ta, là tự giải của ta, không có sự chấp thủ. Như thế thì khi mà gặp nghịch cảnh trái ý, là vị này có đầy đủ cái sự tham nhẫn chịu đựng, bởi vì vị đó biết rõ tất cả đều là giả, giả hợp, đều là vô ngã. Sở dĩ mà phàm phu chúng ta gặp nghịch cảnh, ai mà mắng chửi mình bực tức, mình đau khổ, là bởi vì chúng ta còn suy nghĩ rằng nó mắng tôi đánh tôi, nó mắng ta đánh ta, thắng ta trước của ta. Vì còn ôm ấp cái ta bị xúc phạm, cho nên khi mà mình gặp nghịch cảnh người khác họ gây ra, thì tự nhiên là cái tâm quốc hận, cái tâm phiền muộn còn sinh khởi. Bởi thế cho nên ở đây đó, khi mà chúng ta nói về cái đức tánh nhẫn nại, đó là một cái bài học lợi ích cho chúng ta. Nhưng mà cái bài học đó là một bài học mà chúng ta khó thực hành, nhưng không phải là chúng ta không thực hành được. Vì rằng cái tấm gương để cho chúng ta noi theo đó mà chúng ta thực hành tu tập về cái pháp nhẫn nại là Đức Phật và Chư Vị A La Hán. Ngài Xá Lợi Phất là một vị A La Hán đệ tử của Đức Phật. Ngài là một trong những vị có đầy đủ cái sự kham nhẫn chịu đựng. Một hôm khi Ngài đi trên đường, thì một bà la môn suy nghĩ rằng, ta nghe nói cái vị sa môn này có cái sự tham nhẫn chịu đựng. Hôm nay ta sẽ thử, rồi ông ta đi ở phía sau lưng Ngài khi Ngài đi cấp thực, đấm cho Ngài một cú đấm từ ở phía sau lưng. Ngài vẫn phản duyên, Ngài hỏi rằng chuyện gì vậy? Lúc đó cái thái độ phản duyên của Ngài khiến cho Bà La Môn Ngài cảm thấy nóng nảy vô cùng. Ông ta vòng phía trước mặt Ngài và sập lại sám hối, xin lỗi Ngài, muốn thử Ngài thôi. Rồi ông ta thỉnh bát của tôn giả Tỳ Lợi Phất về nhà để cúng dường. Thì Ngài cũng im lặng và bước theo chân của ông Bà La Môn đó về nhà thọ nhận Phật thực. Khi đó tất cả mọi người mục kích được cái cảnh tượng này, họ rất là phẫn nộ. Ông Bà La Môn vô cớ mà đánh một vị sa môn mà họ rất là thương tích. Họ bao vây nhà của Bà La Môn đó. Khi ông Bà La Môn đó cúng dường sớ bát xong cho Ngài Tế Lợi Phất, ông ta ôm bát đi theo Ngài, tỉ đưa Ngài về. Thì tất cả mọi người họ bao vây lại, họ bảo rằng, họ bạch rằng: bạch tôn giả, xin Ngài hãy thâu nhận cái bát đi về để Bà La Môn lại. Đức Phật, tôn giả Tế Lợi Phất này mới hỏi chuyện gì. Thì dân chúng họ mới nói rằng là chúng con sẽ hỏi tội Bà La Môn này vô duy cớ mà lại đánh Ngài. Lúc đó Ngài Tế Lợi Phất Ngài thản nhiên Ngài bảo rằng: ông Bà La Môn này đánh ta hay đánh các ngươi? Nói về đánh Ngài, Ngài mới nói rằng: ông Bà La Môn đó đánh ta, ông ta đã biết lỗi và đã xin sám hối rồi. Thôi các ngươi hãy giải tán rồi đi về. Lúc đó Ngài đã giải tán hội chúng, và ông Bà La Môn đó đã xin quy y làm đệ tử của Ngài Tế Lợi Phất. Một trong những cái tấm gương nói về cái sự tham nhẫn đó, ở trong kinh có ghi chép lại là Ngài Vua Nát hay tàu âm gọi là Phú Lông Na. Ngài Vua Nát sau khi xuất gia xong, Ngài vốn là người ở xứ Sunaparanta mà theo ở trong sách vở nói rằng xứ Sunaparanta ngày xưa, tức là cái xứ Miến Điện bây giờ, Myanmar bây giờ, lúc đó cái người xứ Sunaparanta rất là hung dữ, họ có nhiều tà kiến, họ không ưa thích gì các vị sa môn Bà La Môn, không ưa thích các vị tu hành đó. Ngài Khun Nát sau khi xuất gia xong, Ngài mới xin Đức Phật và Đức Thế Tôn cho phép con trở về xứ Sunaparanta, nơi quê hương của con, để con hành đạo ở đó và thuyết phục dân chúng xứ đó cho họ trở về với con đường thiện pháp. Đức Phật Ngài bảo rằng: này Quân Nát, dân xứ Sunaparanta rất là hung dữ, họ có thể phỉ báng, có thể công kích, có thể mắng nhiếc ngươi. Nếu gặp trường hợp đó ngươi sẽ nghĩ sao? Bạch Đức Thế Tôn cũng nghĩ rằng họ, nếu như vậy thì dân chúng xứ này cũng còn tốt, là bởi vì họ chỉ phỉ báng công kích nhưng mà họ chưa có đánh đập con. Đức Phật nói: xa thứ, lệch thật. Nhưng mà này Bôn Nát, nếu những dân chúng ở xứ Sunaparanta mà họ đánh đập ngươi, ngươi thì nghĩ sao? Bạch Đế Thích Tôn, con nghĩ rằng dân chúng xứ này họ cũng còn, trường hợp đó con nghĩ rằng họ cũng còn tốt, là bởi vì họ chỉ mới có đánh đập chứ họ chưa có giết chết. Rồi Đức Phật càng hỏi tiếp rằng, này Bồ Tát, nếu như dân chúng xứ đó mà họ dùng khi giới để họ định giết chết ngươi, ngươi sẽ nghĩ sao? Đức Thế Tôn có nghĩ, nếu như vậy thì cũng tốt, là bởi vì có những người họ nhàm chán cái sự khổ này, họ tìm cách để mà họ tự nguyên sinh, tìm cái chết. Cái thân khổ này con không tìm cái chết, mà cái chết nó tự nhiên người khác đem đến cho, thì như vậy con nghĩ là cũng an vui thôi. Đức Phật thầy bảo rằng, sa thú lần thai, này Quân Á, ngươi có thể dịch về xứ xứ Navaranta được với một người đầy đủ cái sự kham nhẫn và nghiêm tịnh như vậy, sẽ thành tựu được thị pháp. Rồi sau đó là Bồ Tát này đánh lễ Đức Phật và đi về xứ xứ Navaranta. Lúc ban đầu thì cũng gặp trở ngại thưa quý vị, nhưng mà rồi sau 3 tháng An Cư Thiết Hạ nhờ ngài có đầy đủ cái đức tánh khâm nhẫn, cái đức tánh nhẫn nại, cho nên ngài đã thu phục được 1.000 người xứ xứ Navaranta đã quy ngưỡng Phật pháp tăng, đã quy y Tam Bảo. Thì sau 3 tháng cư kết hạ thì dân chúng ở xứ đó sau khi quy ngưỡng Tam Bảo, họ đã xây dựng những cái ngôi chùa, xây dựng một cái ngôi chùa. Và trong cái ngày lễ thánh thành đó, bởi vì đường xa xa xôi từ cái xứ Trung Ấn, từ Makathat mà đi sang bên dưới biển xa lắm thưa quý vị, thì xứ xứ Trung Ấn xa lắm, phải đi bằng đường không trung. Theo như bây giờ chúng ta đi bằng máy bay, nhưng mà hồi xưa không có. Thành thử ra Đức Phật ngài từ ở đây mà ngài với tâm tư của mình và hiểu được cái tâm tư của tôn giả Buddha, có thật lời thật cầu Đức Thế Tôn cùng với Chư Tăng đến xứ xứ Ta Bà Nam Pháp. Đức Thế Tôn ngài đã cùng với Chư Tăng dùng thần thông để đi đến xứ đó và đã thiết lập Phật giáo ở nơi này cho đến ngày hôm nay. Thưa quý vị, khi chúng ta đọc qua những cái câu chuyện này, chúng ta có cảm thấy rằng ngày xưa trong cái công cuộc hoằng dương chánh pháp và thuyết pháp độ đời của Đức Phật và chư vị A La Hán đệ tử của Đức Phật, các ngài đã dùng cái, không phải là dùng thần thông, mà ngài dùng cái đức tánh nhẫn nại. Còn trường hợp dùng thần thông là vạn bất đắc dĩ, là các ngài mới dùng thần thông. Chẳng hạn như ngài Mahinda, khi mà ngài qua đến xứ Tích La thì ngài cũng phải dùng chút ít thần thông để khiến cho đức vua Tích La và quần chúng ở đó họ cảm phục, rồi ngài mới bắt đầu thuyết pháp. Nhưng mà thường thường thì các ngài đi đến đâu thì dùng cái lời giáo hóa bằng cách là ngài thuyết pháp cho chúng sanh nghe, chúng sanh hiểu, rồi họ quy ngưỡng Tam Bảo, chứ các ngài không có dùng cái cách mà giáo hóa thần thông, mà giáo hóa bằng cách là quấn từ, ban quấn từ. Nhưng mà nếu giáo hóa bằng cách ban quấn từ thì các ngài phải có cái sự kham nhẫn chịu đựng. Khi mà chúng ta tu tập trong Phật pháp, chúng ta nhớ như thế này: ngoài cái việc mà chúng ta tu thân Kaya Pavana, tu giới Sila Pavana, cái việc mà chúng ta tu tâm đó, cái vấn đề tu tâm đó, nó đòi hỏi chúng ta phải có sự tinh tấn, chúng ta phải tu tập về pháp tinh tấn, tu tập về đức tánh nhẫn nại, tu tập về tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Đó là chúng ta tu tâm. Rồi tu tuệ Panya Phavana, chúng ta mới bắt đầu tu thiền định, thiền quán, minh sát. Thì như vậy có bốn cái sự tu tập Phavana này. Thì ở đây chúng ta đã tu thân là cái, bằng cái sự bố thí, xả tài, hay là chúng ta lập cái quy nhi thế hạnh. Rồi tu giới là chúng ta giữ năm giới, phát quan trai giới, hoặc là những cái nguyên tắc sống để tránh thân ác, khẩu ác, ý ác. Nhưng mà chúng ta cũng phải tu tâm, tức là chúng ta phải tu cái đức tánh nhẫn nại, hay là tu cái đức tánh tinh tấn, vân vân. Thì như vậy chúng ta mới trang bị một cái nội lực để rồi phát triển trí tuệ, và từ đó mới chứng được đạo quả, chứ không phải chuyện dễ nữa, thưa quý vị. Cho nên bài học này chúng tôi nghĩ rằng là một cái bài học đáng giá. Và bài học này chúng ta nên cố gắng để chúng ta tu tập. Chừng nào mà chúng ta có cái sự tham nhẫn được trước cái nghịch cảnh, nghịch cảnh về thiên nhiên, nghịch cảnh thiên nhiên, tự nhiên, như là thời tiết nóng quá, lạnh quá, no đói vân vân. Rồi nghịch cảnh về những cái cảm thọ nó khổ do những cái lời phỉ báng của người khác, hay là cái sự đánh đập của người khác, thì chúng ta tham nhẫn. Rồi cái sự tham nhẫn về cái sự dày kéo chi phối của những phiền não tham sân si, chúng ta tham nhẫn chịu đựng được để chúng ta thắng quá được. Thì như vậy cái đức tánh tham nhẫn chúng ta mới tốt, và do đó đem đến cái sự an lạc cho chúng ta. Bài học này chúng tôi xin được trình bày với bao nhiêu ý nghĩa, và mong rằng sẽ giúp cho hội chúng chúng ta hôm nay có được những cái thiện pháp để chúng ta tu tập, hầu đem lại cái sự an vui trong cuộc sống của chúng ta. Khi mà chúng ta sống trong cuộc đời này quá nhiều cái phiền não nghịch cảnh. Kính dâng công đức này đến tất cả chư tôn đức, mong cho biết ngài luôn được sự an vui trong đời sống phòng hạnh, có đủ đầy cái sự khăn nhẫn chịu đựng để chúng ta giữ vững được cái đời sống tu tập. Và cũng hứa nguyện công đức này chia phước đến tất cả chư Phật tử đạo hữu, mong cho tất cả được sự an vui tiến hóa trong Phật pháp, và cố gắng tu tập nỗ lực để thành tựu được đức tánh nhẫn nại. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thú. Còn kính tri ân đến sư phụ Thầy Siêu đã thuyết giảng thời pháp vừa rồi. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Thầm Mà giá, Nam mô Sằng Khà giá. Còn xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Một lần nữa con xin kính đảnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu để Đức Phật Tăng cùng với chư tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam chính nữ. Không biết quý vị đã nghe được âm thanh của chúng tôi rõ hay không? Dạ, sạc thú, cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, giờ đây thì chúng ta sẽ bước qua phần thảo luận. Câu thảo luận đầu tiên trong buổi học ngày hôm nay thì con xin thỉnh để Đức Pháp Tăng quan hỷ thảo luận dần. Ở đây thì con muốn hỏi rằng có một số giả thiết cho rằng những cái người mà có đức tánh sân, có những cái đức tánh sân thì những người đó là do, thí dụ như do từ là cái loài rồng sanh lại, hay là những cái chúng sanh cũng như là thường có cái sự đập phá đánh nhau vân vân, sanh lại thành ra có những cái đức tánh sân. Vậy cái giả thiết đó cho rằng là như vậy đó. Nhưng mà ở trong Phật giáo có nói đến những cái người mà có cái tánh sân là do những cái nguyên nhân nào, hay là chỉ có như cái giả thuyết là nói rằng người đó là do từ ở những cái cõi ngã quỷ hoặc là cõi rồng cõi rắn sanh lại. Còn đối với ở trong ví dụ Pháp hoặc là ở trong Phật giáo thì nói về cái người có cái tánh sân là thường thường là do cái nguyên nhân nào. Con xin thỉnh Đại Đức phân biệt dùm cái trường hợp này nó có đúng như vậy hay không, hay là trong Phật giáo có những cái nguyên nhân khác để tác thành một người mà có cái tánh sân. Con xin kính thỉnh Đại Đức Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Ma Giá, Nam Mô Sa Thầy Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Chư Tòa Thời Siêu, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tướng cùng Chư Tôn Đức Đa Hiện Diện Trung Linh. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Cảm ơn quý vị rất nhiều, cho biết và nghe rõ. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, qua các câu hỏi của Đại Đức Pháp Tướng, Đại Đức Pháp Tướng Pháp hỏi rằng cái nguyên nhân của cái tâm sân sanh khởi ấy, thì nó là nguyên nhân nào, có những giả thuyết thì phát xuất từ cái lý do là nếu mà mình sanh vào cái loại cái người đó cũng có thể là người đa sân, người sanh nhiều, rồi sanh nhiều là do kiếp trước là loại Atula, loại quỷ gì đó, thì xin thưa rằng cái điều đó theo chúng tôi nghĩ rằng cái tâm sân, tâm tham hay là tâm si của mình là những cái căn bất thiện, cái căn bất thiện. Còn là chúng sinh phàm phu thì sân tham thì còn đầy đủ. Mình thấy rằng các bậc thánh thì tùy vào mỗi cái tầng thánh mà các cái phiền não nó được tiêu trừ giảm dần đi. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là đối với bậc tam quả thì dục ái và sân sẽ được đoạn tận. Nhưng mà đối với bậc nhị quả thì dục ái và sân nó chỉ mới là giảm nhẹ thôi. Như vậy là những cái phiền não dục ái và sân thô thì đã mất đi, nhưng mà dục ái và sân tế đấy thì vẫn còn đối với bậc nhị quả. Điều đó là như vậy. Rồi mình biết rằng cái tâm sân nó sanh khởi thì chúng tôi có nhớ rằng ngày xưa mà nói tới cái bộ phong thần mà cũng như nhà văn Trung Quốc có viết đó, gồm có hai cái phái gọi là tu tiên đó. Cái phái gọi là chuyển giáo và triệt giáo. Triệt giáo người ta gọi là cái người mà biết tu, cái người đó là dù cái nhân vật đó là gì đi nữa, nếu mà xuất thân từ triệt giáo thì cái người đó cái cốt đó, tức là cái đời trước của họ đó, nó là cái con này tu tiên tu rồi thành, con kia tu rồi thành. Ví dụ như con rồng, con này con nọ tu để rồi thành cái người đó như vậy. Cho nên là trong cái bản chất của cái người đó đó, trong cái bản chất của người đó đó thì họ vẫn có những cái tâm xấu, nói chung là cái xấu, cái tâm bất thiện, xấu ác rất là nhiều, đó là như vậy. Nhưng mà đối với người mà chuyển giáo á, có nghĩa là xuất thân từ một cái nguồn cội nó tốt hơn, tức là từ người mà tu lên á, rồi cái người đó họ có thể có cái thánh thiện một chút, điều đó nó cũng nằm trong cái thuyết mà người Trung Quốc họ nói thôi. Nhưng mà dù là theo chúng tôi nghĩ đó, là dù là người phàm phu hay là cái người phàm phu đó như thế nào đi nữa, mà là còn phàm phu thì có lẽ là ta sanh tâm nó vẫn còn, chứ không phải là không còn. Còn đầy đủ. Nhưng mà chẳng qua đó thì cái người đó có một cái hoặc là suy nghĩ, có những cái được nhiếp phục, sân tâm nó có thể được nhiếp phục, sân tâm nó có thể được nhiếp phục. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ví dụ như là một người mà có nhiếp phục á, thì nó đỡ hơn. Còn cái người mà không có nhiếp phục thì mới nghe qua câu chuyện hay là mới nhìn thấy sự việc nó diễn ra thì tự động là cái người đó, cái người mà có nhiếp phục á, thì họ không có dễ dàng gì sanh. Nhưng mà cái người mà không có nhiếp phục thì cái người đó dễ dàng sanh khi thấy một cái sự việc gì xảy ra, khi nghe một câu chuyện gì xảy ra thì người đó có thể dễ dàng sân hơn. Nhưng mà dù là quý vị biết rằng dù là tham thân sân, tham tâm sân hay là sân tâm sân, thì cái đó cũng là do cái căn gốc cội nguồn của pháp bất thiện thôi. Mà cái tục cái điều mà tâm bất thiện mình sanh thì mình cũng biết rằng ở trong Phật giáo là do cái căn cội của phiền não, do cái phiền não đó cho nên nó thúc dục hay nó đưa đẩy hay nó làm cho mình phải bị coi như là cái người mà bị phụ thuộc vào những cái pháp bất thiện hay là cái phiền não sanh ở nội tâm của mình. Mà quý vị biết rằng á, cái người có những người đó thì mình buông tập thôi à. Nếu mà mình nói là cái nghiệp của đời trước thì trong cái đời này nếu như có cái sự buông tập, và nếu như có sự buông tập thay vì có một cái câu chuyện, có một việc xảy ra, thì cái người mà có cái sự buông tập á, thì họ có thể dễ dàng kiềm chế được. Mình không nói đâu khác, cái người mà trí thức á, cái người trí thức á, thì khi mà họ dẫn lên á, họ có học thức một chút thì họ không phải có những lời thô tháo, không có những lời tục tằn. Nhưng mà nói như vậy đó, họ không phải là họ không có sao. Nhưng mà cái người mà giống như là những người bình thường hay là những người thất học, ví dụ vậy, họ bộc trực khi mà họ nghĩ ra, họ nói vậy, rồi khi mà họ giận lên thì tự động họ quát tháo, họ la, họ mắng chửi, họ chống trả bằng lời nói hay bằng hành động, thì cái người đó cũng là sân thôi. Cái người mà có cái trí thức, có trình độ một chút thì họ lại điềm đạm, họ nhã nhặn, họ sẽ từ từ. Nhưng mà nói như vậy họ không phải có cái cách trả đũa hay là cái cách mà chống trả đâu. Nhưng họ không phải là không có tâm sân. Một điều đó là chúng ta thấy rằng là cái tâm sân của mình á, nó sanh lên á, thì nó là cái nhiễm nhiên. Nhiễm nhiên là do cái pháp bất thiện của người phàm phu là như vậy. Nhưng mà quý vị biết là cái tâm sân lên á, chúng ta không thể nói rằng, thí dụ như con thấy mình thấy rằng khi mình nói đến là con thú hay con vật á, thì nó sống theo là bản năng. Bản năng người ta gọi là sống theo bản năng. Nhưng mà đối với người á thì người ta có thể là sống bằng lý trí, có thể là sống bằng lý trí nhiều hơn là bản năng. Thì khi mà mình sống bằng lý trí thì mình có sự suy xét. Còn đối với bản năng, tức là mình thích như thế nào thì mình làm như thế ấy, và mình thích như thế nào thì mình nói như thế đấy, hoặc là mình thích suy nghĩ như thế nào thì mình suy nghĩ như thế. Và như vậy đó, thì đó là theo cái bản năng. Khi mà mình nói rằng con người xuất thân từ một con vật gì đó hay là một chúng sinh nào đó, ví dụ như nó sinh từ Atula thì Atula mình biết rồi, Atula nó là cái bản chất của họ là bản chất dễ sân, bản chất sân, bản chất hung dữ, bản chất khát máu, ví dụ như vậy. Rồi nhưng mà cái điều á mà mình biết là cái tâm sân nó có theo, có thô và tế, có thô và tế chứ không phải là không có. Thô tế nó có, và có người thì điều trị hay là một người mà điều phục được cái tâm sân thô của mình, tức là cái sự nóng giận thô kiện của mình, nhưng mà cũng còn cái sự nóng giận vi tế chứ không phải là không có. Nhưng mà cái người mà ví dụ như trong tông dụng nó có nói rằng là các ngài dạy rằng á, cái người mà có cái tánh mà sân khởi lên á, thì nó phải có cái nhân của nó, cái nguyên nhân của nó là do mình không có sự quân tập. Đời trước mình không có sự quân tập, mình không có quân tập, mỗi chuyện mỗi chút cái mình sân thì nó trở thành cái nết của mình, nó trở thành cái nết của mình, và cái nết nó tạo thành cái thói quen của mình, mà nó khi mà mình tục sinh cái đời kế tiếp đó, do tánh của mình nó từ đời trước nó lại sân rất là nhiều, dễ sân, cho nên là chuyện gì, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng sân hết. Bây giờ thì cái tánh của họ dễ sân lắm. Chúng tôi ở trong đời sống thì chúng tôi cũng gặp cũng không ít, cũng có những người như vậy, có những người như vậy. Tức là có những người mà họ nói là nóng như trương phi, nghe một chút là phần 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 quát tháo hay là la lối, hay chửi mắng, hay là có những cái hành động tay chân, ví dụ như vậy, thì phát xuất từ ở cái tâm của họ, tâm sân nó sanh ra thì cũng có thể là do cái tâm của họ hay sanh á, sanh rất là nhiều, cho nên là bây giờ là họ dễ dàng sanh lắm. Cái thứ hai nữa là một cái sự việc gì xảy ra, hoặc là một cái sự, một cái câu chuyện gì xảy ra mà họ không có suy xét. Ví dụ như là nếu như một người không có suy xét thì nghe theo sao tin vậy, nghe sao nghĩ vậy, rồi cuối cùng là đừng một chút là phải sanh rồi. Chứ người ta không suy xét cái ngọn cội nguồn của nó, cái phải trái của nó, cái nguyên nhân của nó, để rồi đi đến sanh, do sanh. Ví dụ như bây giờ mình nói rằng tại sao họ chửi mắng mình, liệu rằng mình có phải là người không tốt hay không, người có thể làm khổ cho người khác hay không, thì họ mới chửi mình. Thì mình xét lại những điều đó, nếu mà mình có làm thì mình có lẽ là mình không làm những điều đó, thì mình suy xét những điều đó. Hay hoặc là nếu như mình có làm thì giờ đây họ chửi mình thì cũng phải lẽ lắm rồi, phải lẽ lắm rồi. Thì nếu như một người có suy xét trong một cái sự việc như vậy, liên quan cái đến cái câu chuyện mà mình đang mắc phải, đang mắc phải, thì có lẽ là mình cũng giảm bớt cái sự sân á. Hoặc là mình suy nghĩ rằng đời này đó thì một là cái thương và cái ghét á, cái thương cái ghét á, nó cũng là chỉ diễn ra trong đời này thôi, không thương thì ghét, nó là như vậy. Sống ở đời thì thương và ghét, ghét và thương, hay là cái gọi là tám ngọn gió đời đó, được danh mất danh, được lời mất lời, được khen bị chê, thì cái chuyện đó hiển nhiên. Mình suy xét đó thì cái ngọn gió đời đó nó phân phật, nó thay phượng, nó bay đi đâu, có khi nó trôi dạt về đâu, thì trôi dạt vào túi mình thì mình phải chịu. Nhưng mà mình, nếu mà mình suy xét những đó thì xem như là những ngọn gió đời, nó sẽ bay đi, nó đến rồi nó đi, nó ù ạt vào trong mình thì nó đến mình thì nó cũng phải đi đi chỗ khác. Và nguyên nhân nào mà mình sanh, tại vì mình có lỗ tai, có tai, rồi có sự chú ý, rồi có âm thanh của người khác chửi mắng mình, mắng mỏ mình, vân vân, mình suy nghĩ như vậy cho nên mình sanh. Thì mình sanh như vậy á, có thể là mình nghĩ rằng á, nếu mà mình suy xét đâu, suy xét tốt một chút á, hay một chút á, thì mình nghĩ rằng có lẽ là mình có quan trái người đó, bây giờ người đó họ cột quan trái lại với mình, hoặc là mình phải trả cái nghiệp gì đó do mình đã gieo từ đời trước. Bởi vì trong lý nghiệp báo thì quý vị biết rằng khó ai tường tận được những điều đó, ngoại trừ những bậc chánh đẳng chánh giác mới thật sự là tường tận về lý nghiệp báo. Cho nên là có những kiếp, có những cái sự việc, có những cái quan trái mà mình dây người ta, có những cái quan trái mà mình phải trả, thì cái điều đó mình chia sẻ có kỹ thì có lẽ là mình cũng giảm bớt cái sự sân. Còn nếu mình không chia sẻ những điều đó thì có lẽ là mình sân rất nhiều. Hoặc là mình suy nghĩ đến cái nghiệp báo liên quan với đời sống á. Nếu mà mình nghĩ rằng mình sân như vậy, mình mắng chửi như vậy, thì chúng ta thấy rằng thứ khi Magandhi Giá là vợ của vua Udena, khi mà vì cái cột quan trái sân giận với Đức Phật, khi Đức Phật nói về cái sự bất tịnh, rồi cuối cùng thì sau này bà trở thành thứ phi vợ của vua Udena rồi đó, thì quý vị thấy rằng là bà thuê những cái côn đồ, những cái người mà vô thủ vô thực đó, chửi mắng Đức Phật bằng 10 cái danh từ tệ hại nhất, đem chửi Phật. Nhưng mà rồi đó thì chính cái lời chửi mắng đó, nó đã dẫn đến cái quả báo khổ mà bà phải chịu. Khi mà bà mạng sống đó, bà phải gánh lấy. Thì mình suy xét đến cái quả là do cái lời nói, do cái sự nóng giận, do cái lời nói, do cái sự cột quán thù đó, nó truyền đi khổ hại từ đời này sang tới đời khác. Thì mình nghĩ đến cái quả khổ ở cái người, hay gọi là quả khổ của cái kiếp khổ, cái cõi khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula, thì có lẽ là mình ngán ngẩm, mình sợ những quả khổ do suy nghĩ đến nghiệp đó. Thì lúc đó cái tâm của mình nó có thể là giảm nhẹ đi, bớt đi những cái sự sân giận. Như vậy là do mình suy xét, mình có suy xét. Nhưng vì do mình không suy xét thì tâm sân nó sẽ trở lên. Nhưng mà mình có suy xét như vậy thì làm cho cái sân tâm của mình nó giảm đi. Cái thứ ba nữa đó, thì quý vị thấy rằng các nhà dạy rằng là do mình thiếu học hiểu. Và thiếu học hiểu, mình thấy rằng là cái người mà có học hiểu, ở đây chúng tôi nói là một cái điều là nó hết sức tự nhiên. Là vì mình có học hiểu, học nhiều, hiểu rộng, thì một vấn đề gì, một sự việc hay một vấn đề gì ra xảy ra đó, thì cái người đã có thể suy xét nhiều khía cạnh khác nhau, nhiều khía cạnh khác nhau. Và khi mà suy xét nhiều khía cạnh khác nhau thì người ta sẽ được xét tình, xét lý, đúng tình, đúng lý. Có thể là đúng tình mà không đúng lý, hoặc là có thể là đúng lý mà không đúng tình. Khi nào họ xét tình, xét lý, hợp tình, hợp lý, thì cái điều đó đã làm cho họ có thể rằng suy xét được nhiều cái khía cạnh khác nhau. Như vậy thì cái sân tâm của họ có thể là bớt đi. Ví dụ như bây giờ nè, mình một người mà sân á, một cái người mà sân á, thì mình nhờ cái hiểu, mình hiểu về lý nghiệp báo, quả báo, rồi mình hiểu về cái mối cái sự quan sát với nhau, hoặc là mình hiểu về cái quả báo trong cõi khổ, hoặc là mình hiểu rằng nếu như mình không có tham nhẫn á, thì rõ ràng là cái sự gây cái sự phiền hà cho mình rất nhiều. Giống như bên ngoài người ta gọi rằng là câu nhìn chính câu lành. Ở đây không có nghĩa là hoàn toàn, trong cái nghĩa nào đó thì chúng ta sẽ thấy rằng nó cũng đúng chứ không phải là không. Nếu như một người có cái sự kham nhẫn thì nó rất là lành, nó rất là tốt cho mình, nếu như mà mình có cái sự kham nhẫn. Còn như vậy thì nhờ cái sự hiểu biết đó, nhờ cái sự hiểu biết nhiều cái góc độ, nhiều cái khía cạnh, nhiều cái trường hợp khác nhau đó, thì làm cho mình cái sân tâm của mình nó dịu xuống, nó hạ đi, hay hoặc nó biến mất đi. Cũng đồng thời một sự việc xảy ra như nhau, hai người cũng gặp một hoàn cảnh như nhau, hai người cũng chứng kiến một cái sự việc giống như nhau, và hai người cũng chịu một cái cảnh giống như nhau. Nhưng mà có người có cái sự hiểu biết á, thì cái người đó có suy xét, có hiểu biết nhiều, thì cái người đó họ rất là nhẹ nhàng, họ rất là thanh thản trong cái việc mà người khác cột quan gái, hay là trong cái việc mà cái điều gì đó xảy đến với họ, thì cái người đó cái tâm của họ nó có thể nhẹ nhàng, có thể như ý hơn so với cái người mà không học hiểu. Hoặc là cái trường hợp cuối cùng mà chúng ta được biết ở đây đó, là cái trường hợp mà mình gặp cái trái ý nghịch lòng. Nếu bây giờ đó, mình gặp cái cảnh mà trái ý nghịch lòng, biết cái tâm của mình hay sân, thì mình đừng có gặp, muốn đừng có chứng kiến những cảnh đó. Nghe người ta cãi nhau thì đừng có đến đó coi tội như thế nào. Rồi chúng tôi có thấy một cái cô, một cái cô nào đó, cái cô ở gần sớm mà gần chùa chúng tôi, có một cái cô, cái cô này thì sầu cũng gần 50. Thì cái cô này đó, thì chúng ta biết rằng nghe người ta cãi giả ở đâu đó, thì cũng xăng chạy nhà, từ nhà đi lại coi coi sao. Một lát đó, thì chúng tôi thấy rằng cũng được biết rằng nhiều lần như vậy, cô nghe người ta cãi nhau thì bắt đầu là cô lại một lát đó, biến chuyện của người ta thành chuyện của mình. Tức là cô xông xáo và cô làm luôn, miệng bằng tay, tay bằng miệng luôn. Thì đó là cái gì? Chúng tôi nói rằng do mình gặp cái cảnh mà trái ý nghịch lòng mà mình cứ lao đầu vào đó. Mà chúng tôi có nhớ ở trong kinh Trung Bộ, Đức Phật Ngài gọi là có những lậu hoặc cần phải do tránh né đoạn trừ. Thế giờ mình không có tham nhẫn được, hay là mình không đối kháng được nó, thì nên tránh né nó. Bởi vậy rồi lậu hoặc của mình, trong tâm của mình nó không có sanh khởi lên. Như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng cái tâm sân của mình sanh khởi lên là nó cũng có nhiều cái nguyên nhân, như là các bậc tiền bối đã dạy cho chúng ta, là có do cái tánh của đời trước mình không có tâm sân, mình hay sân, cho nên đời này mình sân, hoặc là đập cảnh mình không có suy xét, hoặc là mình thiếu học hiểu, hoặc là mình gặp cảnh trái nghịch lòng, mình hay lao đầu vào đó, thì mình có thể là sân, sân ngay. Thì đây là vài cái ý chúng tôi xin chia sẻ rằng cái phiền não thì nó phát xuất từ ở trong tâm của mình, nhưng mà có những cái điều là mình phải tự tu tập hay là tự kham nhẫn, hoặc là mình tự tránh né, để rồi cái sân tâm của mình nó có thể dịu bớt đi, cái sân tâm của mình có thể lắng dịu đi, có thể là sân tâm của mình có thể được tiêu trừ đi. Đây là vài cái ý chúng tôi xin được chia sẻ. Kính tỉnh đệ được tỉnh trở lại.
Dạ, sa thú, sa thú. Con kính tri ân đến những lời thảo luận của Đại Đức Pháp Tân vừa rồi. Anh Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con xin kính đảnh lễ đến Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức mới vừa quan làm bầu trung. Con thỉnh Đại Đức Pháp Đăng quan hỷ thảo luận dùm thêm một câu. Dạ, sa thú. Ngày hôm nay thì cái bài học nói về cái sự... nên liên quan đến cái sự tham nhẫn. Vậy thì ở đây thì con thấy rằng nếu mà nói về tham nhẫn thì ai hầu như là cũng muốn tu tập về cái pháp tham nhẫn. Vì vậy nên ở đây con muốn hỏi Đại Đức làm cách nào mình có tham nhẫn, làm cách nào mình mới có được cái pháp tham nhẫn. Ví dụ như thường thường mình nói mình tham nhẫn, nhưng mà theo con nghĩ rằng ví dụ mình phải suy nghĩ về cái ân đức của người đó, hay là suy nghĩ về sự khổ, hay là nói chung là làm cái cách nào mà mình có được cái pháp tham nhẫn. Con xin thỉnh Đại Đức Pháp Đăng quan hỷ thảo luận dùm làm cái cách nào để mà mình có được cái sự tham nhẫn. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Alo. Dạ, con Pháp Đăng kính đảnh lễ Đức Tam Bảo, con kính đảnh lễ Chư Tăng. Đức Pháp Đăng là Pháp Tính. Cùng với Chư Tăng kính chào quý bà cô tu nữ thần trợ Phật tử. Ở trong cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính nói về cái sự tu như thế nào để có cam khanh. Thật sự quý vị thấy nếu mà mình tu tập chánh niệm tỉnh giác mạnh thì mình cũng kham nhẫn. Hoặc là những ta thấy những người mà họ tu họ đắc thiền thì họ rất là dễ kham nhẫn. Nói chung vô cái tâm của chúng ta có định tĩnh bởi vì người thấy trong cái bộ Bát Thí Sâm Tí Đa cũng có nói người tu thiền chỉ thiền quán nó có cái năng lực, nếu mình thật sự mình có tu tập đó, thì nó sẽ có cái năng lực. Nếu một cái người mà tu tập mà nói đến chứng ngộ đạo quả thì cái đó là cái việc mà tiêu trừ những cái tâm sân rồi. Nhưng mà nếu mình tu tập mà mình có đạt được cái thiền thôi hay là mình có cái tâm mà thường an trú theo cái sự chánh niệm tỉnh giác thì mình sẽ ngăn trừ được cái sân rất là đặc biệt, mình có cái sự kham nhẫn rất là đặc biệt. Nhưng mà ở đây nói rằng có cái kham nhẫn thì đó là một cái sự tu tập để nó có được. Chúng ta thấy như Đạo Thủy Thanh Tý qua đi vậy đó, mà ông bị vua mà xẻo mũi đánh nát người hết. Điều thứ nhất là rồi mà ông vẫn nói rằng đại dương đừng có nghĩ cái tham nhẫn cái da đi thịt tôi, mà đại dương nên nghĩ rằng cái tham nhẫn trong tâm tôi đó. Thì ông vua ông tức, ông cắt lỗ tai lỗ mũi của đạo sĩ. Nhưng mà đạo sĩ cũng nói rằng đại dương đừng có nghĩ rằng tham nhẫn nó ở nơi cái lỗ tai lỗ mũi tôi, mà tham nhẫn ở trong tâm tôi đó. Thì ông đạo sĩ này ông nói vậy thì ông vua cũng giận nữa, ông chặt tay chặt chân đạo sĩ. Thì đạo sĩ Thanh Tý Qua Đi cũng nói rằng đại dương đừng nghĩ rằng cái tham nhẫn nó nằm nơi tay chân của tôi, mà nó nằm trong tâm tôi đó. Rồi cuối cùng ông vua cũng giận quá, ông đạp lên ngực đạo sĩ Thanh Tý Qua Đi, học máu rồi ông bỏ ông đi. Thì chúng ta thấy rằng nếu mà nói những cái người mà nói rằng cái tham nhẫn trong tâm đó, thì mình biết rằng cái sự tu tập của chúng ta đó, cái sự tu tập chánh niệm tỉnh giác chúng ta, hay chúng ta tu thiền chỉ thiền quán á, quý vị cũng thường thấy người mà tu thiền chỉ thiền quán đó mà họ tu tập quen rồi, họ sanh dĩ quả thạnh thiên, họ cũng có không có cái sân tâm. Tạm thời họ không có sử dụng hai cái tâm sân, nhưng mà không phải là họ hết, nhưng mà do cái thiền chi nó đè nén được cái sân độc cá do chi hỷ đó. Thì quý vị thấy cái tham nhẫn mà nói rằng cái tham nhẫn là cái khó chịu, nhưng mà cái người mà tu tập đó nó có một cái hay lắm. Quý vị thấy khi nào mà mình mà thấy nóng lực hay lạnh quá đó, mình vô mình tu á, mình theo dõi hơi thở thì mình cũng không thấy nóng không thấy lạnh, cái đó cũng là cái cách tham nhẫn. Quý vị nào thử làm đi rồi quý vị sẽ thấy được cái cách chúng tôi nói. Quý vị thấy có nhiều người mà họ chịu đựng được nóng lạnh mũi mồng, đó là do cái tâm họ đang tập trung theo một cái đề mục hơi thở, hay là mỗi đề mục nào đó bất luận thì chúng ta sẽ có sự thanh nhẫn. Dù là mưa nắng hay dù là người ta mạ lì vậy đó, mình theo dõi hơi thở thử coi thì mình cũng sẽ không có bị người ta làm cho mình nóng nảy. Nhưng mà chỉ có khi nào mình quên mình thì mình sẽ có cái sự khó chịu, mà có nghĩa là không thanh nhẫn được. Nên bình thường đó, nếu mà nói sự thanh nhẫn đó, thì mình thấy những cái người mà họ tu tập được thì họ có khan nhẫn. Nhưng mà ở đây thì cái sự khan nhẫn nó có là do mình lập cái hạnh. Ví dụ như thường Đức Phật này nói rằng nếu mình tu mà mình dí mình như đất, như nước, như lửa, như gió vậy, người ta không làm gì cho mình giận được đó là do mình có cái từ tâm. Mà cái từ tâm mình bao la thì mình sẽ không có cái sân tâm. Và chúng ta biết cái khan nhẫn này đó là muốn nói đến cái trạng thái mà những cái ngoại cảnh nó làm đến mình mà mình vẫn chịu đựng được, hay là người ta tha nhân họ làm đến mình mà mình vẫn chịu đựng được, gọi là tham nhẫn. Thì giờ mình nói đi, cái mình thấy rằng do người ta không tham nhẫn là người ta thấy có mình có ta, có mình có ta có nghĩa là có mình bị chửi, có người ta này kia nọ. Nếu mình tu tập mình phân tách như là ngày Xá Lợi Phất ngày nói đó, nếu mà nói là mắt và cảnh sắc á, và nhãn thức á, thì cái gì là của ta, ba cái này nó hợp lại, khi mình thấy thì mình nói rằng tôi thấy như vậy, mà khi mình ta làm những cái cử chỉ, những cái hành động khiêu khích đó, thì mình thấy mình bực bội. Nhưng mà nếu mình không thấy của ta thì mình sẽ không có sân hận, nên mình cũng có khan nhẫn. Như vậy thì mình tu tập á, là một cái cách thì coi như là mình định tâm lại một cái đối tượng nào cũng được hết á. Nhiều khi quý vị thấy cái cách tu tập mà Đức Phật nói rằng cái sân tâm chúng ta là nó không khanh nhẫn thôi, chứ còn nếu mình có cái tu tập thì tự nhiên mình có cái khanh nhẫn thôi. Mình tu tập là mình có cái khanh nhẫn. Nếu mình có tu tập là mình có khanh nhẫn. Ví dụ quý vị thấy có nhiều lúc mà mình nói chơi chơi cũng như ông Bán Nhẫn đó. Ông Bán Nhẫn mà mình nói chơi chơi cái câu chuyện ông Bán Nhẫn đó, thì con chim nó lên làm ổ rồi nó đẻ này kia nọ, ổng cũng không có giận gì đó. Có lần đó thì con chim mái nó đi, nó bị cái bông sen úp lại. Rồi con chim trống nó về nó mới ghen, nó mới hỏi gì chứ mày đi với ai này kia nọ. Thì chim mái nói rằng nếu mà tôi có một dạ hay lòng á, thì như ông Bán Nhẫn bị dời trồng trên non á. Thì Bán Nhẫn kia tức quá mới lấy cái tay phủi xuống, ông nói rằng ta ở đây cho tụi mày làm ổ rồi đẻ con đẻ cái, rồi bây giờ mày ghen tuông mình mà lấy tao ra mày nói rằng nếu mà một dạ hay lòng như ông Bán Nhẫn bị trời trồng trên non, nói giận tức quá phủi xuống. Thì chúng ta thấy khi mình nói thì mình nói như vậy, nhưng mà thật sự ra cái tâm nhẫn nại của mình nó thì nhiều khi mình giống như là giờ mình chưa có nhẫn nại được, mình thấy người ta khiêu khích á mà mình còn nhớ đến cái sự khiêu khích đó là cái tâm mình đã hướng ra ngoài rồi. Nên bình thường người ta mới nói cái câu là tu thiền là không sợ niệm giấy mà duy sợ giác chày. Có nghĩa là cái niệm giấy lên là biết được thì mình ngăn chặn được, nhưng ngược lại nó không lên thì mình sẽ không có ngăn chặn được. Nên bình thường quý vị nào mà cái tập tu đi là mình thấy kết quả là khi nào đó mà mình mất thanh nhẫn là cái tâm mình không có định tĩnh. Còn khi mình có cái định tĩnh thì người ta sẽ không làm mình sân hận. Nên bình thường quý vị thấy đa số là những cách Đức Phật dạy tu hay là Ngài Xá Lợi Phất Ngài nói tu đó, mình thấy căn cảnh và thức thì cái nào là của mình. Nếu mình không thấy của mình thì người ta đâu có nói gì mình đâu. Mình nói mắt tai cảnh thinh và cái nhĩ thức, mình nói cái nào là của mình. Thật sự ra nếu mình ngồi trong xe người ta có chửi ở ngoài thì mình cũng vẫn không nghe được. Nên được, khi mình nghe thì mình không có chánh niệm, mình gọi là mình thấy là người ta chửi mình. Nhưng mà thật sự ra nếu mà cái người mà biết tu tập thì phải tu tập như vậy. Còn cái người biết là họ có cái căn, không có cái căn thì họ không có nghe, dù người ta có chửi gì họ cũng không nghe. Nên nhiều khi quý vị thấy cũng có những cái hay là ví dụ mình không biết tiếng Anh hay tiếng Ấn hay tiếng Tàu, tiếng Nhật gì đó, người ta có chửi mình cũng thấy cười. Quý vị nào không tin, nhiều khi mình phải chửi người ta, mình đâu có biết gì đâu, mình cũng cười bình thường à. Nhưng mà cái người biết thì sẽ bị chửi, sẽ bị buồn, sẽ bị bực lên. Tại vì khi biết người ta chửi thì mình mới nói, người ta chửi mình đồ mọi, đồ mang, đồ chứ mình không biết thì đâu có lấy gì buồn. Nên khi mà quý vị thường nghe sư trưởng nói cái cảnh thinh nghe thuần túy á, là lúc bây giờ mình nghe mình không biết gì đó, là nghe ra thuần túy cảnh thinh thôi. Nhưng mà khi mà mình biết á, nó chỉ mình á, thì nó qua cái cảnh giới định rồi, nó sẽ mang lấy lại cái động lực, mà động lực đó có thể là nó có thể là động lực sân mà mình không có kiềm chế được. À, thì thành ra nhiều khi mình hiểu được cái mình tu tập quen vậy đó, mình quán được như vậy đó. Nên thường thường quý vị thấy một cái người mà tu tập nó khác với ngoài ngoại đạo. À, ngoại đạo thì nói tu tập là có mắt thì bịt mắt, có tai bịt tai, có mũi bịt mũi, à, có ý thì bịt ý lại, mà thật sự ra là không bịt được. À, mà Đức Phật nói rằng nếu người câm người điếc hoặc là người người vô nhân là họ tu sao? Nó không phải như vậy, mà cái người có căn mà biết khống chế, biết chế ngự cái căn của mình, do mình quán tưởng vô ngã, vô thường hay khổ, thì mình sẽ đoạn trừ được cái sự không vừa lòng. À, thì cái tham nhẫn nói chung vô đó, mình muốn luyện đó là mình thử đi. Quý vị nào thử lúc nào nóng quá mà quý vị ngồi thiền lên mình thấy cũng ấm nữa. Có những lúc chúng tôi cũng gặp những cái trường hợp đó, quý vị biết có những lúc mà qua những cái chỗ khác nó lạnh quá đó, thì quý vị cũng tin đó là mình đắp y, mình ngồi thiền hồi tự nhiên mình thấy ấm lại. À, có nhiều khi nóng quá mình thấy mình đổ mồ hôi vậy đó, chứ mình vô mình ngồi thiền tự nhiên là nó không có đổ mồ hôi nữa. À, nó cũng có nghĩa là do cái thân nhiệt mình, do cái tâm mình khó chịu nó cũng sanh ra sự nóng nảy, nhưng mà cái tâm mình dịu từ từ nó cũng sẽ dễ, rất là dễ chịu. Nên nhiều khi mình tu tập được đó, thì cái tham nhẫn đối với cái sự xúc chạm của thời tiết rồi mũi là mình cũng chịu được, nhưng mà cái tham nhẫn của người ta mà nói mạ lị mình, nếu mình tu tập lâu đó, thì nó cũng có cái khả năng. À, như là ngày Xá Lợi Phất ngày nói tu như đất, như nước, như lửa, như gió, như hư không vậy, người ta quăng cái gì vô đó cũng gió hay lửa hay nước hay là hư không cũng không gì buồn gì vui. À, hay là con bò mà nó gãy sừng thì gặp ai thì cũng sợ, hay là đứa chiên đà la là dây pháp thấp á, thì nó gặp ai đánh nó cũng không có giận, không có buồn. Vì đó như vậy nó cũng có thể gọi là một cái tham nhẫn do mình suy xét như vậy. À, mình thấy mình là cái người mà cũng như là thừa tự của nghiệp, thì mình sẽ có cái sự tham nhẫn. À, bởi vì cái tham nhẫn nó có là do cái tâm mình khéo suy xét. À, nó có là do mình cái tâm mình có tu tập. Chứ còn cái tham nhẫn mà nói rằng mình nói về câu chuyện của ông Bán Nhẫn, thì mình thấy rằng cái người đó một cái vị cũng có tu tập mà nhưng mà từ con chim mà lúc làm ổ cho đến con chim lớn lên, rồi con chim mái nó đi ăn rồi nó bị bông sen úp nó lại, rồi con chim trống khi mà chờ con chim mái về nó mới nói qua nói lại, mà con chim mái nó thề nếu mà nó một dạ hay lòng như ông Bán Nhẫn bây giờ chồng trên non thì ổng mới giận, của ổng mới phủi nó xuống, là do mình có ý, mình có để ý, mình biết khanh những người đó. Còn nếu mà mình đừng có nghĩ mình khanh những cái người đó, à, mình đừng có nghĩ rằng khanh những cái người đó, thì mình sẽ không thấy cái người đó nhỏ hơn mình, hoặc là người không chống đối được mình, mà mình cứ khanh nhẫn thôi. Còn khi mình suy xét người đó nhỏ hơn mình như nọ, thì nó cũng là một cái cách khanh nhẫn, nhưng mà cái nghĩa khanh nhẫn nó có nhiều khi mình chống đối trở lại, hoặc là mình có lúc mình không chịu nổi. Còn mình cứ tập thường là khanh nhẫn thôi, thì mình sẽ khanh nhẫn hoài. Mà khanh những cái cách mà gọi là mình an cứu vào cái đề mục đó là các cách mà gọi là hay nhất. À, an trú là đề mục nào cũng được hết, do cái đề mục mình tu tập thường đó, mình an trú thử ra thì mình sẽ thấy được. Nên thường thường có những lúc mà sư trưởng thì nói có nhiều cách lắm. Ví dụ mà ai chọc mình giận nhá, mình đừng có nhớ người đó, mình nhớ người khác, à, thì mình cũng không giận. Ví dụ có người nào họ chọc mình giận, nhưng mình đừng có nhớ người đó, mình nhớ cái người nào làm cho mình vui đó thì mình cười. Nhưng mà để chọc hoài mình cũng nhớ người kia mình vui, mình cười, thì họ có chọc hoài mình cũng không sân. Thì cũng có đó là cũng cách hướng tâm thôi quý vị. À, nên thường thường cái cách là chỉ hướng tâm đi chỗ khác. À, người đó nói gì mình cũng giống như mình không có nghe vậy. À, mình nghĩ đến những cái chuyện nghe tức cười đó, thì họ nói gì nói mình cũng vẫn cười thôi. Thì cái đó cũng là một cái cách mà mình có thanh nhẫn. Nhưng mà thật sự cái cách mà thanh nhẫn mà nội tâm mà có tu tập đó, thì cái cách thanh nhẫn đó là cái tối thượng nhất. À, trong cái sự thanh nhẫn, à, nó là chỉ thua cái sự chứng ngộ đạo quả thôi. Cái người chứng ngộ đạo quả thì không còn cái tâm sân, thì ai làm gì vì nó cũng không bực bội, thì cái đó là cái đại thanh nhẫn rồi. Nhưng mà nếu cái thanh nhẫn trong cái sự tu tập mà có chỉ lực hay quán lực đó, thì cái thanh nhẫn nó sẽ có cái kết quả rất là thù thắng. À, thôi thì bây giờ trả mít lại cho đại đức pháp tính, có đại pháp sư tại quyền giờ kìa, trả mít cho đại đức pháp tính hỏi nha.
Dạ, xa thú, xa thú. Quý vị bình tĩnh, bình tĩnh, đừng có bấm chuông nhiều quá, một chút là sẽ té, té mạng. Dạ, con xin kính tri ân đến đại đức Phật Đăng Đạt. Thảo luận câu hỏi vừa rồi, con nghe rất là quan hỷ. Con tưởng là đại đức đang còn chia sẻ nữa, con mới chạy lấy miếng nước uống. Xong là đại đức đã thảo luận xong rồi. Một lần nữa con kính tri ân đến đại đức Phật Đăng rất là nhiều. Bây giờ thì nước không có còn à. Bây giờ thì kính thưa quý vị, hình như là cái thời gian cũng gần hết. Dạ, sa thú con thấy đại đức Tệ Quyền rồi. Bây giờ đại đức Tệ Quyền vào room. Bây giờ thì con muốn thỉnh đại đức ở trong bài học ngày hôm nay đó. Thì cái có một ông Bà La Môn, ông cũng như là ông phỉ báng Đức Phật. Nhưng mà khi mà Đức Phật đã đưa cái hình ảnh ra như là dọn đồ ăn, mà mời quyến thuộc không ăn thì người ta thì đồ ăn nó thuộc về mình. Thì kính bạch đại đức, thì thật sự cái điều này là Đức Phật hoặc là các bậc thánh thì sẽ làm được, nhưng mà đối với phàm phu thì bây giờ con muốn hỏi đại đức Tuệ Quyền rằng á, thí dụ như có những người nào người ta đi đến người ta phỉ báng mình, người ta đi đến người ta phỉ báng mình thì nếu mà mình thì không phải là bậc thánh rồi, vậy thì mình phải dùng cái phương pháp nào? Chánh niệm hay là tham nhẫn hay là tránh né đoạn trừ vân vân. Con xin thỉnh đại đức quan hỷ thảo luận dùm. Nam mô Bụt Thà. Dạ.
Nam mô Bụt Thà. Dạ. Nam mô Thanh Mai. Dạ. Nam mô Bụt Thà. Dạ. Giờ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quyền học, cảm ơn quyền học sao cùng đại chúng. Kính lễ đức đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tăng, đại đức Pháp Tính, cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trung tâm thân chào đến với thầy sư cô cùng chư phật tử. Thì gặp được với nhà kính thưa quý vị, thật sự đứng trên cái nhìn của mình cũng thì khi mà chúng ta ai chửi mình á, ai cự nhận mình á, thì mình với các bậc thánh hay đức phật á, thì người ta thì các ngài sẽ thì sẽ có một cái sự tu tập, sẽ có một sự có thể nói rằng là thản nhiên, hết sức là bình thường. Ngược lại thì nếu mà đối với người phàm phu chúng ta thì nó xử lý như thế nào, hay là chính chưa tăng nó xử lý như thế nào, thì chúng tôi chưa có kịp trả lời quý vị. Thì có một cái người hồi đó thì chúng tôi đó nó gặp ai chửi mình thì mình chửi lại tới tấp. Thì có thật thì có phải như vậy không? Coi như là nước sông không xâm phạm nước giếng, nước giếng xâm phạm nước sông thì trả lại gấp đôi. Có phải như vậy không? Thì có thật thì ở trên cuộc đời này có những lúc người ta chửi, có những lúc người ta mắng nhất mình. Thì ở đây nếu về cái phần thu xin nói rộng hơn một chút xíu đó, thì chúng ta không thể nói rằng chúng ta sẽ dùng cái một cái phương hướng này, phương hướng nào, cái sự tu tập này, cái sự tu tập nào để chúng ta xử lý được. Nếu như ngay lúc đó mà chúng ta có đầy đủ chánh niệm, có đầy đủ bình tĩnh để mà chúng ta đón nhận, để mà chúng ta kham nhẫn, để mà chúng ta tu tập ngay lúc đó đó, thì nó Phật là lần hai rồi. Thì bằng ngược lại, nếu như chúng ta phản ứng thì cái sự phản ứng đó cũng phải trong một cái sự biến bước rõ ràng. Bởi vì không phải nói rằng ai cũng nói rằng gặp ai chửi tôi thì tôi sẽ nuôi Phật cho tôi như là đất, như là lửa, bây giờ cứ đổi dơ, đổi thơm, đổi thối gì cho tôi cũng không sao hết, mặc cho thế sự nó tôi như là trăm ngàn đâu cũng chịu được. Thì chúng tôi thì đây là một tùy theo khả năng tu tập của mọi người. Những điều mà xin nói thêm là nếu như chúng ta phải có phản ứng khi mà tâm tư của chúng ta nó quá nóng giận, tâm tư của chúng ta khi nó bị bức xúc, thì nói thật thì chúng ta cũng nên phải theo dõi cái sự bức xúc của mình như thế nào. Cái mà biết mình nói trong cái sự tĩnh lặng, trong cái sự bình tĩnh thì nó khác hơn. Có nhiều lần ở trong cuộc đời này ai cũng sẽ bị, chứ không ai mà không bị cả. Bởi vì chúng ta thấy như đức Phật của chúng ta thì ngài cũng bị cả ngoại đạo họ tra tháng, họ khiển trách như thế này, họ nói xấu như thế kia. Thì trong cuộc đời này cái sự chửi mắng với chúng ta thì chúng ta phải nói quả thật, thì đứng trên cái nhìn tu tập thì chúng ta phải có sự khám nhận. Nếu như đứng trên cái nhìn tu tập thì chúng ta phải tự chúng ta nói theo cái thiền là chúng ta nên an trú và chánh niệm nó, nghe mà biết nghe cái mà chúng ta không đặt tâm tới, cái mà chúng ta không suy nghĩ tới. Bây giờ thì nó mắng tôi, đánh tôi, cướp giật của tôi, ai không có mất, ai không giữ gìn cái sự mắng nhiếc, cái sự hiền thị, cái sự vứt bỏ đó thì đau khổ nó sự tự tiêu. Thật ra thì cái sự vấp phải cái tự ái hay là cái bản ngã của chúng ta tôn trọng nó quá. Nhưng thật sự nếu mà chúng ta suy nghĩ kỹ ngay lúc này, chúng ta phải tự có một những cảnh trước. Theo chúng tôi thì thường thì chúng tôi có một sự suy nghĩ như vậy, là muốn người ta chửi mình thì như thế nào? Có phải mình im lặng, mình chấp nhận? Vậy nếu mình cái lời chấp nhận là một chuyện, còn nếu như mình trả lời, mình sẽ trả lời như thế nào? Để cho mình không có mất cái tư cách của mình, và để mình cũng thấy là mình có cái sự bình tĩnh, có sự tu tập một chút xíu. Điều này không thể gì bởi cũng lạch cạch. Thì nói thật với quý vị thì chúng tôi thường chúng tôi cũng có sự suy nghĩ trước cái những cảnh như vậy, lòng dặn lòng mình như vậy, lỡ mà có xảy ra thì chúng tôi thì có thể nói rằng là nó đỡ hơn. Chứ mà thật tính chúng tôi thì nó rất là nóng, tính chúng tôi rất là nóng. Thì cái tính nóng này có lúc khi nó nhìn rất là hay, mà ngược lại tính khi mà bị bội rồi thì những người biết là sẽ ngàn cân, là sẽ hết sức là nguy hiểm. Thì thường thường chúng tôi những cảnh những cái gì mà nó te tôi thê thảm thì mệt mỏi nó sẽ xảy tới với mình, thì đó cũng là một cái phương pháp tu, đó cũng là một cái việc tu để chúng ta chuẩn bị cho một cái phiền não nó xuất hiện. Rồi chúng ta phải tìm cách đối phó như thế nào? Mà với quý vị, quả thật cái đường này chúng tôi đã chuẩn bị và chúng tôi cũng đã gặp phải. Cái việc ở chùa cũng có cái chuyện mà nó rất rối đó. Cái việc người ta chuẩn bị cho người ta kéo tới. Người ta kéo tới thì chúng tôi cố gắng kham nhẫn, không có dùng một cái lực đối lực, mà chúng tôi chỉ dùng một cái, tức là chúng tôi gọi là cái người ta dùng một cái bạo lực, người ta dùng một cái hình thái xã hội ở Việt Nam tôi gọi là cái xã hội đen, thành tử xã hội đen, giao lên kiếm mát này nọ nữa. Thì chúng tôi lúc đó chúng tôi nghĩ rằng nếu như trường hợp như vậy thì chúng tôi sẽ không là ai cả, mình là với chính mình và một người nào đó. Nhưng mà cái người này thì chúng tôi nhờ những các cái vị lớn tuổi, các vị siêu lớn tuổi của chúng tôi, chứ không phải là một nam một nữ phật tử nào mà đứng mà xối xả phải chửi bới âm sùm để nghe đón nghe họ. Và chúng tôi cũng nói thật với các vị biết không, trong gần trong cuộc đời có thể nói chưa có một sư nào như chúng tôi, những ai biết mà bị có một cái cô đó có bực bội cái chuyện ở bên ngoài mà phật tử họ bên chùa thôi họ tới họ làm cô ta giận sao đó, họ nói khi cô ta bước vào chùa cô ta gặp chúng tôi, cô nghĩ hả, nếu chúng tôi đang đắp bị cô ta chửi xối xả, cô ta đánh mặt chúng tôi, mà thật sự lúc đó là chúng tôi đồng nhận là muốn tham nhận hay tham nhận. Thì nói thật cô ta lớn quá lớn tuổi mà mình chỉ đẩy một cái đẩy thôi là cô ta nhào xuống đất rồi, nhưng mà cũng vẫn lúc đó bình tĩnh. Thì nói thật sau đó thì mọi việc nó thể được tốt, thì do mà ta hiểu lầm, người ta hiểu lầm, người ta tưởng đâu là mình coi như pha, mình là coi như là ăn chỉ đạo gì cho người ta hại người ta. Thì cái việc đấy là một lần người trong cuộc đời giống như là bổn sư bị một người nữ mà lớn tuổi mà người ta đánh người đánh gì đánh coi như hay là phải nói rằng chứ mấy khi sau đó thực tử chạy tới thì tôi nói thôi cái gì bình tĩnh đi, không có chuyện gì, mà một vài cái này không có là cái gì, nhưng đừng mình ta cảm thấy mình bị xúc phạm quá đáng. Dạ đúng. Thì cảm ơn và thật chúng tôi lúc đó chúng tôi thật sự nghĩ như vậy, thì cái xem như mình trả cái quả mắng nhiếc, mình trả cái quả chửi bới người ta đi. Đây là chúng tôi đang kể cái chuyện thật đấy gì mà chúng tôi đã gặp phải đó. Thì chúng tôi đã chuẩn bị một cái tinh thần trước cho nên chúng tôi đón nhận được nó, chứ như cái tự nhiên mà bằng cái phản ứng tự nhiên ai đụng mình một cái mình chúng tôi biết cái gì biết được. Chúng tôi sợ nhậu không, chứ tôi muốn nói thật tình là chúng tôi sợ nhậu, tôi đụng với tôi cái đầu chúng tôi được ngay. Mà khi lúc đó mà mình thì thật sự ba đánh nó có đau bao nhiêu như điều mà
nhưng mình phải lúc đó phải biết bình tĩnh, phải biết thanh nhẫn. Thì cái sự tu tập hỏi rằng chúng tôi xử lý như thế nào thì chúng tôi thường xử lý như vậy, chứ còn không dám nói rằng nó sẽ nói rằng mình xử lý coi như phải lúc đó phải có dùng chánh niệm để mình áp chế, mình dùng coi như là niệm từ tâm khởi lên từ tâm lúc đó, thì có thể lúc chúng tôi suy nghĩ đây cũng là cái nghịch cảnh của chính mình phải chịu, còn phải đón nhận cái lúc gì mình phản ứng lại thì chắc chắn rằng nó sẽ triền miên, nó sẽ phải đau khổ. Mà cái gì cái phải dùng cái trí tuệ, có những lúc chúng tôi biết gì không biết người ta đánh mình mà để cho người ta đánh, đó không phải là cái sự tu. Một tức là tránh né, hay là kham nhẫn, coi như là không được thì gì tránh né ở đó, có nghĩa là coi như là 36 kế coi như là chạy tử là thượng sách, chứ phải tự nhiên mình đứng mình ra mặt đời chửi mắng coi như đạp đổ ta, như vậy thì gọi là chúng ta tu. Cái tu đó nó không có một trí tuệ. Chứ mà nếu mình không để đúng quy luật thì thôi mình tránh né, mình đánh né một cách tức là lòng tử bái quan âm, coi như là đua là chắc nhất, tức là chạy là năng nhất, thì chúng ta cứ thua đi, cứ hơn là người cứ thua đi, thì nếu một bước trời cao đất rộng, trời cao đất rộng đây chính là tạo cho mình được hội cái bị oan trái, tạo cho mình phải được cái sự tôn vương. Thì đây là cái ý của chúng tôi, và chúng tôi trên một cái thực tế đã gặp qua nó như vậy, và xin đôi điều xin chia sẻ như vậy, và đã hết giờ, xin kính thỉnh đây để con Phật tính trở lại để kết thúc chương trình. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, sa thú đại đức tự quyền. Dạ, con rất là tri ân đến đại đức. Hôm nay có sư phụ tự siêu thuyết giảng xong, có đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Đăng, đại đức tự quyền thảo luận một cái là coi như là hết thời gian luôn. Và room đã sôi nổi lại, thành ra ngày mai con thỉnh tam vị giảng sư hãy vào sớm để ở room thì được nghe nhiều cái lời đóng góp của các vị giảng sư. Kính thưa quý vị, câu thảo luận vừa rồi của đại đức Tây Quyền cũng vừa kết thúc chương trình buổi học một lùm Phật Pháp Bú Thá Thâm Mát. Giờ đây thì một lần nữa con xin kính đảnh lễ đến chư tôn đức tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an vui. Kính chúc quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ được an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân chư tôn đức tăng. Để bằng hồi hướng sau đó đóng gầm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, sa thú lành thầy. Dạ, con Huệ Ngọc thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạt quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở sứ môn viên đã mở lòng, đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết chuyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hậu pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Pa 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 ge ni ya ma ma ka ye na va cha ma na sa di da se su ka tang ka tang sa ya ta pa sa ni no a ti ye ya sa ta sa ni no ka tang bu ya pa ma ma ya sa pe pa ki pa wan su te ye tang ka tang su ye tang ge nang bu ya pa lang ma ya ye cha ta na na cha nang ti de va gan to a di ve ka yung sa pe lo